Chương 557, Sích Quân thủ lĩnh Tử Lăng Tô Ngộ Không vừa dứt lời, liền giải thoát Tê Chiếu khỏi không gian thần bí. Tê Chiếu lúc này thương tích đầy mình, tiểu tụy đến mức khó chịu, nhưng may mắn là tính mạng vẫn an toàn. Liên Uy Ngưỡng lo lắng nhìn Tê Chiếu, gạt bỏ mọi toan tính, vội vàng tiến đến đỡ Tê Chiếu dậy và ôm vào lòng. Sau đó hắn bóc ra một viên đan dược từ trong ngực và đút cho Tê Chiếu. Viên đan dược này chính là dược linh đan do hắn tự tay luyện chế. Tê Chiếu sau khi nuốt viên đan dược, thương thế nhanh chóng ổn định lại, linh lực trong cơ thể cũng dần dần được khôi phục. Tô Ngộ Không nhìn thấy hiệu quả của viên đan dược, ánh mắt sáng lên, đan dược này không tệ, ta muốn 3 viên, bằng không, ta không dám đảm bảo bản thân sẽ không làm chuyện gì đáng tiếc vì lòng tham đối với đan dược. Tô Ngộ Không nói một cách vô tư, khiến Linh Uy Ngưỡng nghiến răng. Tuy nhiên, nhìn sang số người của Tô Ngộ Không, lại nghĩ đến thái độ của Ngự Linh Giả trước đó. Linh Uy Ngưỡng hung hăng trừng mắt nhìn Tôn Ngộ Không, móc ra một cái bình ngọc từ trong ngực, trân trọng vuốt ve, rồi cắn răng ném cho Tôn Ngộ Không. Sau đó, Linh Uy Ngưỡng chắp tay hướng Ngự Linh Giả nói, chuyện kia yên tâm, ta nhất định sẽ hoàn thành, xin cáo từ. Nói xong, hắn đặt Tê Chiếu lên vai, phất tay ra hiệu cho mọi người lui lại. Tuy nhiên, Phận Yên và những người khác không hề rút lui, mà ngược lại tiến lên chắn mặt Linh Uy Ngưỡng. Linh Uy Ngưỡng đành lui từng bước, chậm rãi rút lui, cho đến khi Linh Uy Ngưỡng lui ra ngoài hơn vạn mét, người của Phận Yên mới cẩn thận lui đi. Thế nhưng, Thương Thắng đột nhiên bước ra vài bước, hướng về phía Lão Vương lớn tiếng hô, Lão Vương, hôm nay không thể giết người, nhưng người hãy nhớ kỹ, chỉ cần Thương Thắng ta còn sống, người sẽ không bao giờ có ngày bình yên. Thí luyện kết thúc, hy vọng ngươi rửa cổ chở ta. Đỗ Thiên Dương và Chiến Vân Nghĩa không nói gì, nhưng đồng thời bước ra vài bước, đứng bên cạnh Thương Thắng, thể hiện thái độ của mình. Lão Vương khinh thường cười nói, tùy thời phụng bồi, tùy thời phụng bồi, đừng đến lúc đó báo thù không được lại bị ta giết. Lão Vương còn muốn nói thêm gì đó, nhưng Phận Yên liếc mắt nhìn hắn, khiến Lão Vương đành ngửa đầu khinh thường, và đi theo đám người Phận Yên rời đi. Nhìn đám người rời đi, Lòng Lãng Tâm Kiếm Hào và những người khác đều cảm thấy không vui, nhưng cũng chẳng biết làm thế nào. Tuy rằng Tô Ngộ Không và hai người kia có thực lực chiến đấu với Ngự Linh Giả, nhưng khai chiến lúc này cũng không phải là điều dễ dàng. Kết quả như vậy, thật ra là tốt nhất. Tê Chiếu tạm thời được coi như con tin, nhưng cũng không có cách nào tốt hơn để xử trí. Dùng Tê Chiếu đổi lấy một viên đan dược tăng cấp giới chủ từ tay Ngự Linh Giả, quả là một món hời không thể bỏ qua. Hơn nữa, Tôn Ngộ Không cũng chẳng muốn tốn tâm sức đối phó với hắn. Ngự Linh Giả đại nhân, viên đan dược kia, ngài có thể thực hiện giao dịch chứ? Tôn Ngộ Không vô tư vươn tay ra đòi, đồng thời, Hắc Khôi, Sa Ngộ Tịnh cũng âm thầm di chuyển, chia thành 3 hướng vây quanh Ngự Linh Giả. Ngự Linh Giả hừ lạnh một tiếng, rút tay vào trong ống tay áo, bấm ngón tay bắn ra một cái hộp nọc to bằng bàn tay về phía Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không duỗi tay ra tiếp lấy, chỉ kiểm tra sơ qua cho chắc chắn rồi ném cho Lãng Tâm Kiếm Hào, đồng thời nói, viên đan dược này cho ngươi. Sau khi trở về hãy tăng thực lực lên trung giai giới chủ. Sơ giai thì yếu quá, Lãng Tâm Kiếm Hào kinh ngạc khi nhận lấy đan dược, đến cử tuyệt. Nhưng Sa Ngộ Tịnh đột nhiên đè bả vai hắn lại, lắc đầu. Lãng Tâm Kiếm Hào thở dài, hiểu ý Tô Ngộ Không, gật đầu nặng nề rồi thu hộp ngọc vào lòng. Giao đan dược xong, Ngự Linh Giả chẳng muốn nán lại thêm giây phút nào. Hắn hối hận vì đã không xử lý Tô Ngộ Không ngay từ đầu, giờ đây nuôi hổ gây họa, thậm chí còn bị con hổ này uy hiếp sự tồn tại của mình. Đám người Linh Uy Ngưỡng và Ngự Linh Giả rời đi, chỉ còn lại đám người Tôn Ngộ Không. Mấy người nhìn nhau rồi cùng bật cười vang. Hậu tử, ngươi thật là gan dạ, dám cọ kè mặt cả với Ngự Linh Giả. Ngươi là người đầu tiên đấy, hơn nữa còn có đầu trúng chuông, không thể không phục. Diễm Thần vừa cười to vừa nói. Mọi người cũng thở phào nhẹ nhõm và vui mừng khôn xiết. Lần này thí luyện Tuần Thiên Giới coi như đã kết thúc. Chỉ cần chờ đến ngày thứ 3, mỗi người sẽ tự trở về quốc gia của mình và báo cáo tình hình chiến đấu cho giới chủ. Tuy nhiên, khi nghĩ lại những tổn thất trong trận chiến vừa qua, tiếng cười của mọi người dần tắt, đặc biệt là Phá Quân, trong số 36 người của Vạn Thần Điện, giờ đây chỉ còn lại một mình hắn. Đây quả thực là một tổn thất thảm trọng. Dĩ nhiên, Tri Bắc cũng còn sống, nhưng Phá Quân không biết mình có thể bình thản đối mặt với Tri Bắc hay không, khi mà Vạn Thần Điện tổn thất nặng nề như vậy. Và Chi Bắc cũng không thể thoát khỏi trách nhiệm. Nhìn thấy ánh mắt ảm đạm của mọi người, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên cao giọng nói, đừng như vậy, nếu chúng ta còn cảm thấy khổ sở, vậy Linh Uy Ngưỡng phải làm sao? Bọn họ chẳng phải muốn tự sát tập thể sao? Mặc kệ nói như thế nào, sự hy sinh của các huynh đệ đều là đáng giá. Hiện tại chúng ta cần một bữa tiệc chúc mừng long trọng, đi trở về hoàn toàn thế giới của ta, chúng ta ăn mừng thỏa thích. Ta vẫn nhớ mãi món thịt nướng của Kiếm Hào huynh, lời nói của Tôn Ngộ không có tác dụng an ủi tinh thần mọi người rất lớn. Tuy nhiên, dù tổn thất nặng nề, chiến thắng chung cuộc vẫn thuộc về họ. Bước tiếp theo là trở thành thần quốc, chờ đợi vẫn là chi mộ mở ra để thu hồi lợi ích bội phần. Đoàn người trực tiếp quay trở về chỗ ở của Diệp Tử, sau đó mang theo Diệp Tử, Vũ Chi Kỳ và Vũ Phạm Đạo Tăng về hoàn toàn thế giới. Nơi nào cũng có thể tổ chức ăn mừng. Nhưng Tôn Ngộ không nhớ đến 200 chiến khôi bảo vệ hoàn toàn cung, đấy là một lực lượng hùng mạnh. Và vì hoàn toàn cung không bị tấn công trực diện, 200 chiến khôi vẫn hoàn toàn nguyên vẹn, Tôn Ngộ không dĩ nhiên phải thu hồi lại. Sau khi mang theo ba người Diệp Tử về hoàn toàn cung và thu hồi 200 chiến khôi, mọi người nghỉ ngơi một lát rồi bắt đầu phân công công việc. Người đi săn thú, người chuẩn bị nguyên liệu, sau đó là một bữa tiệc linh đình. Mọi người ăn uống suốt một ngày một đêm mới say khướt tản đi. Sau khi Linh Uy Ngưỡng và mọi người rời đi, họ tìm một hang động bí ẩn để ẩn náu. Tuy Ngự Linh Giả đã nói cấm tranh đấu sau khi thí luyện kết thúc, nhưng ai có thể đảm bảo họ sẽ không di thụ và đánh lén. Do đó, việc ẩn náu là rất cần thiết. Ngoài ra, Linh Uy Ngưỡng còn có một lý do quan trọng khác để ẩn náu, Lạc Trần. Lấy được đồ chưa? Linh Uy nhìn mọi người đang vây quanh, vẻ mặt nghiêm túc hỏi Lạc Trần. Lạc Trần gật đầu, sau đó móc ra một cái hồ lô từ trong ngực và đưa cho Linh Uy Ngưỡng, tổng cộng tìm được 90 tế đàn, thu thập 90 phần linh hồn. Kỳ thật, còn có thể tìm được nhiều hơn, nhưng khi ta nghe tin Vạn Yêu Quốc bị đào thải, ta lập tức quay trở lại. Tuy nhiên, coi như không thu thập toàn bộ, chỉ với 90 phần linh hồn này, cũng tuyệt đối có thể làm cho Bạch Chiếu Cự sống lại. Linh Uy Ngưỡng không mở nắp hồ lô, mà nhắm mắt lại cảm nhận cẩn thận. Vẻ mặt vui mừng hiện rõ trên khuôn mặt hắn, tốt lắm. Làm không tệ, độ tinh khiết của chiến khí của 90 phần linh hồn này tương đối cao, đừng nói một Bạch Chiêu Cự, nó cũng đủ để ta bồi dưỡng ra tứ linh khác. Chỉ có Ngũ Đế tứ linh, ta mới có 50% nắm chắc đi đến điểm cuối của con đường chí tôn. Nếu có Ngũ Đế bát linh, ta sẽ có 80% khả năng. Linh Uy ngửa mặt nói xong, liền đem hồ lô kia thu lại, mà lúc này Tê Chiếu cũng khôi phục rất nhiều. Tuy rằng thương thế vẫn rất nặng, nhưng đã không còn đáng ngại. Trên mặt có chút tái nhợt lộ ra một tia bất đắc dĩ. Tê Chiếu nói, tổn thất lần này của ta rất lớn, ai? Chờ sau khi trở về, trước giúp ngươi đoạt Vạn Yêu Quốc, sau đó sẽ giúp ta cầm diệt Thế Ma Quốc. Như vậy chúng ta có thể bắt đầu giai đoạn kế hoạch thứ hai. Linh Uy vỗ vỗ bả vai Tê Chiếu nói, chính xác, một lần thất bại cũng không thể nói rõ cái gì. Vũ trụ này sớm muộn gì cũng là của hai huynh đệ chúng ta. Ngay tại thời điểm Tê Chiếu cùng Linh Uy Ngưỡng trao đổi, sau khi trở về chuyện đoạt quyền như thế nào, ở ngoài tuần thiên giới, Ngự Linh Giả vốn định rời đi tìm được Thẩm Phán Giả nói một chút tình huống tuần thiên giới thí luyện. Thế nhưng hắn lại ở nửa đường gặp được một người. Người này tự xưng Tử Lăng, Xích Quân thủ lĩnh,